Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 2. Lá thư số 3, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 5, trích lục. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lo ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Lá thư số 4, thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu, trích lục. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy, thành vô thượng đạo. Khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ đoạn hoặc chứng chân, thành ả la hán. Như vậy bất tịnh lại chính là cái gốc của thanh tịnh. Người bắt cầu lô châu chọn không có khổ, vì thế chẳng thể nhập đạo. Nam Diêm Phụ Đề: sự khổ quá nhiều, nên người nhập đạo liệu sanh tử chẳng thể tính nội số. Giả sử thế gian chọn không có những nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử, đạo binh, thủy, hỏa, vân vân, thì ai nấy sống say chết mộng trong vòng dục lạc, ai chịu phá tâm xuất thế để cầu liễu sanh thoát tử. Lá thư số 5, thư trả lời cư sĩ Ít ở Dụng Giang. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hàng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thường căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ, thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đậm ra thành kẻ hàng ngũ bất tiếu, lại còn vĩnh viễn đọa trong ác đào, chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đớn dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Nghĩ như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vàng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị ngăn cách cùng Phật, khó thể cảm ứng đào giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy, chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mị, xỏ ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oán gia cực đại ấy, vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương, thịt, máu, mủ, phân tiểu, lông, tóc, đầm đìa, ròng ròng tròn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Những do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sảnh ái luyến, bình đẹp đừng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Nãy lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bận thiệu chữa bên trong da, lãng mạn khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sờ, đấu đấu trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ, khiến cho mũi tình ái lọt thấu xương chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chích đi chẳng vào bụng người nữ, sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng xuất sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quan Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lá thư số 6, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vịnh Gia. Linh hữu cầu con tính bỏ ra 100 đồng để thỉnh 100 bộ cảm ứng thiên vận biên, để tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiệu vạn lý, có tính tâm. Quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn, sẽ được cảm thông. Lại nên biết, để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện vun bồi đức tiết dục. In tặng thiền thư chính là một cách để vun bồi đức, nhưng không phải chỉ có mọi cách đó. Hãy xem cảm ứng thiên, ẩm chất văn để biết cách vun bồi đức. Điều thiện thì tùy phận tùy sức thực hành, còn điều ác thì bỏ đi như thù như oán. Viên liễu phàm nỗ lực chiêm nghiệm cũng quá cách, chẳng chịu bỏ lỡ mảy may gì. Vì thế màng ông ta vốn không thọ lại sống thọ, không đài công danh lại được đài công danh, không con mà có con. Nếu có thể nội theo dấu thơm ấy, để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến cũng quá cách, thì những gì viên liễu phàm đạt được, lĩnh hữu cũng sẽ đạt được. Huống chi ông ta làm chủ tòa bảo, nắm quyền cơ quan ngôn luận, phàm những văn tự thượng phóng bài tục vô ích, chọn chẳng cho đắng báo. Phàm những lời hay ý đẹp khiến đời yên dân lành, mỗi ngày nên đăng mấy câu, vui mãi mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiền mà chẳng tự biết. Đấy chính là đại trượng phu chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hàng lớn lao để cứu quốc cứu dân vậy. Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể nói là tuy đã lên núi Báu nhưng vẫn trở về tây không. Tiếc thay, chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sảnh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loạn vô lực, như hạt dũng lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bạo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiện quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hành chính lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bì, thai độc, đậu chẩn, tật bình, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vầy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đầu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mất bình dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người hả có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lệ Ký có chép: thánh nhân vào lúc vừa xuân, trước khi sấm động ba ngày, đánh mò lớn để truyền cho dân biết. Lội tương phát thanh, hồ bất giới dung chỉ giả, sanh tự bất bì, tất hụ hụng tai. Có nghĩa là sấm sắp đồng, kẻ nào chẳng biết kiêng cử chuyện ăn nằm thì sinh con chẳng vẹn toàn, ác bị tai họa hung hiểm. Gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền bảo cho chăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiêng cử chuyện ăn nằm là cử ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiểu sức, đều là vì lẽ này. Ác có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mắc bệnh ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỳ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật thánh đều nên kiên kỳ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nổi ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nửa điều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể, vân vân, cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiền, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hài ấy còn quả giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân trọng thái giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn, tôi làm dự vào tăng chúng hả nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng có những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chi kỵ để bảo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là Đại Ý Vương, không bệnh nào chẳng trì. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyện đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác há chẳng phải là điên đảo cũng phân nặng nhẹ hãy sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng luật thuật ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành bả lá thư ấy và in bộ văn sao đều lượt đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đài thọ dùng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là làm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn giễu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiệu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại gõ mỏ gỗ để hiệu chiều nhân dân. Chỉ khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy, chính là cùng một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái thì Thánh Vương, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chính là đầu sỏ gây lỗi vậy. Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt. Bèn gần gũi một lần sanh được con, dựng đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo chỉ một mụm con, trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện hàng lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ích dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hồ con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu quý tử mà bỏ cách này để cầu, thì dù có được cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ác được. Phàm đấu đạt đều là do tổ phụ có đài ẩm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại hòa về sau, chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế, con cháu sanh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vung bồi. Do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công, tức là Phạm Trọng Yêm đời Tống, cho mãi đến cuối đời thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thử hương đời đời. Họ Bành tức là dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu. Từ đầu đời thánh đến nay, đỗ đạt đứng đầu thiên hà. Nhà ấy 4-5 người đỗ tràng nguyên, có khi anh em cùng đỗ 3 hàng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là tràng nguyên, tề tướng, vẫn hàng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, Ẩm Chất Văn, ngõ hầu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận chúng với vua, yêu dân. Kẻ cuồng xin kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết có người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thấy đi thịt chày, chết một nát cùng cỏ cây. Nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đào. Bọn họ vĩnh váo, tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời, đất, cha, mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng Cảm Ứng Thiên vần biên, Ẩm Chất Văn quả nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặng ngập bị đắm chìm mất. Huống chi trọn chẳng có hy vọng thế đào nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng, mặt trời chiếu rằng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền, cũng là ẩm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm cho con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn. Nếu không thì hãy nêu gương thánh, gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình. Đấy chính là tủ chân ngay trong cõi tục, hiền thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này báo cùng lệnh hữu và hết thảy bàn chi giao, tha thiết bào ban, chứ bao giờ không phải là một cách để tự lập lập người, tự lợi lợi tha vậy. Lá thư số 7, lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân tuyệt từ biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hỗn ám, biển tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tề, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiện lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đào, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó, chư thánh chư hiền đặc biệt từ bị thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiền hòa dâm. Lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy, ngõ hầu những ai biết từ ái đọc đến, ắt sẽ sợ sệt, kinh hoàng, hiểu ra càng dòng lũ nhân dục khôi phục thiện lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu, thọ, khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi hòa, nghèo, bình, chết yểu. Đấy chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ứng thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết, đối chứa sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng đều khó thể đoàn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tình thì một trận lửa dục sẽ bắn tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở xứ Tần, tức là Thiểm Tây của tôi, phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choai choai, điểm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu. Thất khiếu tức là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng, gọi chung là thất khiếu. Lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngầm, bèn sảnh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sảnh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hệ thấy trang sắc nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ thất hiểu tuôn máu, lưỡi thè ra hương thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy Như Lai dạy kệ ái dục nặng nề quán bất tình, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm, biết dục giữ gìn sinh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều, khiến người ta sanh tâm ái, hành dục sừ, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm dề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hội dơ tanh tưởi, chẳng nợ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi, chẳng ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho giai nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chữa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao có người chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài, chẳng xét kỹ nội dung? Yêu chút phần sắc đẹp, chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chẳng cái nhiều xấu ác để bỏ chút vẻ đẹp hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, giữ đêm nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lành ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Chú thích: nữ âm tức là bộ phận sinh dục của người nữ.